Bởi vì đây là đáp đáp cái kiểu này á, là khiến cho người hiểu lầm là bài bác nhân quả. Tức là người mà đại tu hành thì gọi là nó không rơi vào nhân quả, tức là sống ngoài nhân quả. Phải không? Người đại tu hành như vậy là sống ngoài nhân quả, tức là không còn nhân quả, bác nhân quả. Mà nhân quả là cái căn bản của coi như là của Phật pháp, phải không? Người mà bác nhân quả đó thì còn gì? Cho nên ngài Bát Trượng đó, ngài đáp thì rất là đầy đủ ý nghĩa là chẳng lầm nhân quả. Người mà tu càng cao, phải không, thì càng sáng tỏ lý nhân quả, mà sáng tỏ một cách rành rẽ chín chắn, cho nên không có lầm nhân quả, phải không? Đó, tức là mình trí tuệ sáng suốt thì không còn lầm lẫn nữa. Đó. Còn cái này gọi là không rơi, tức là sống ngoài nhân quả, bác bỏ gạt nhân quả qua bên hay sao? Đó, thì vậy là nguy hiểm, khiến cho người ta hiểu lầm như vậy là thôi, tu mà gọi là cao cao chút là không còn biết tới nhân quả, phải không? Đó, thì rất là nguy hiểm. Cho nên đáp lầm một câu mà phải đọa 500 kiếp làm trồn quan á. À, bởi vậy mà mấy vị mà tu hành là phải kỹ, để rồi sau mà cái nào hiểu thì đáp, còn không hiểu thì thôi, nói thật là tôi chưa hiểu, tôi để nghiên cứu lại, chứ còn không khéo á thì đáp bậy là nguy hiểm. À, còn loài ốc xòa vẫn biết hộ kinh Kim Cang, tức là theo cái gọi là cái tương truyền là thở xưa đó, có một người đi biển, thì người này cũng là Phật tử thường thành, cho nên mới đem theo kinh Kim Cang để mà đọc tụng, nhưng mà không có may là thuyền ra biển thì bị chìm, ai nấy bị trôi dạt hết, thì bộ kinh á cũng bị chìm. Nhưng mà sau này á thì có người chài lưới vớt được cái quyển kinh lên, thì mới thấy là một số là con sò con ốc đó nó bu quanh, nó che kín cái quyển kinh đó, cho nên quyển kinh không có bị hư bị hoại. Cho nên gọi là sò ốc cũng còn biết hộ kinh Kim Cang. Rồi 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được quá làm con trời, tức là cá đó nó nghe là đến cái tên đó, cái danh hiệu của Phật, thấy không, nhân đó mà được sanh lên trời, gọi là làm con trời đó, thấy không? Thì như vậy là con vật đó mà nó còn cảm được như vậy, thấy không? Rồi 500 con chim quạ nghe tiếng pháp thải được làm hiền thánh, thấy không? Tức là đây là chim quạ, tức là 500 con chim quạ, có chỗ gọi chỉ là 500 con dơi đó, thấy không? Tức là đây là theo trong cái quyển gọi là Tây Vức Ký đó, thấy không, của ngài Huyền Trang đó, thì ngài có ghi là trước kia ở nơi cái bờ biển mà phía nam mà nơi Ấn Độ đó, thì có một cái cây khô để 500 con dơi đó nó mới đục lỗ nào ở trong đó. Thì bấy giờ mới có một nhóm khách buôn, họ đi buôn thì đi tới đó, họ mới dừng lại nghỉ ở dưới gốc cây này. Thì nhằm cái lúc là thời tiết gọi là gió lạnh, mọi người vừa đói nè vừa lạnh, cho nên mới nhóm củi khô để mà đốt ở dưới đó để mà sưởi. Thì khói lửa nó mới bốc lên, dần dần nó bốc mạnh cái thì cây khô nó bắt cháy. Thì lúc đó ở trong nhóm khách buôn đó thì cũng có một người vào cũng tối là vừa gần giữa đêm đó, mới đem cái quyển tạng kinh gọi là tạng A Tỳ Đạt Ma đó, tạng luận đó, để mà đọc tụng. Thì 500 con dơi này nó trên kia nó nghe tụng đó, cho nên nó say sưa, nó nghe người tụng gọi là tụng kinh đó, cho nên bị lửa cháy tới mà nó cũng không có bay đi, nó cứ ở đó mà để nó nghe, cho nên cuối cùng là nó đều bị chết hết. Nhưng mà khi mà chết rồi thì do cái nghiệp lành đó mà được sanh làm thân người, rồi cái sau lớn lên thì lại gặp cái duyên là bỏ nhà rồi đi xuất gia tu học, thấy không? Rồi nghĩa là điều chứng thánh quả hết. Đến cái thời vua Ca Nị Sắc Ca đó, thì các vị này mới cùng với ngài Hiếp Tôn Giả, tức là ông vua đó, ông vua rồi cùng với ngài Hiếp Tôn Giả đó triệu tập 500 bậc thánh gọi là ở nơi nước Ca Thấp Di La đó để mà tạo lên cái bộ luận Tỳ Bà Sa. Thì 500 vị thánh hiền này đó chính là hậu thân của 500 con dơi ở đó. À, thì như vậy đó cho thấy là con dơi đó, không mà nghe gọi là kinh luận đó, mà thiết tha như vậy đó, thì cũng còn cảm được cái quả tốt như vậy. À, còn mình bây giờ thì sao? À, cho nên mình có khi thì nghe, gọi là nghe kinh nó nhiều quá, nhiều khi xem, gọi là xem lờ. À, trong khi đây á, là mình mới thấy nó nghe kinh rồi á, mà lửa cháy tới mà không chịu bay đi, thà chịu chết. Nhưng mà chính như cái tâm thiết tha vậy đó, cho nên nó mới cảm nhận được cái quả nó thù thắng. Không? Còn mình là có sẵn, không? Nghe kinh pháp là có sẵn, thì lại xem thường, xem lờ, cho nên tu hành lâu ngày mà cũng chưa đến đâu. Vì quá, tức là xem lờ. À, rồi mãn xà, nghe sám hối, phải không? À, tức là hay là mãn xà nghe sám hối mà được sanh thiên, tức là sanh lên cõi trời. À, đây là câu chuyện mà thời vua Lương Vũ Đế, thế ông có bà phi là Hy Thị, tính tình bà này thì cũng hay ganh ghét độc dữ lắm, cho nên khi chết thì sanh làm con rắn to. À, là một hôm bà mới hóa thành cái hình con rắn to đó, hiện vào ở trong hậu cung đó để mà báo mộng cho ông vua, nói rằng thiếp vì lúc sống á thì quá ganh ghét với người, tính tình ngang ngược, độc ác, hại người hại vật, cho nên khi chết phải làm con rắn như thế này, ăn uống thì chẳng được no, đói khát khổ sở, lại thêm nghĩa là da thịt rồi đó, thì nghĩa là cái khi là bị con dòi rửa rồi đó, nó bu rồi nó rứt, vô cùng là đau đớn khổ sở. Nhưng mà cảm kích vì nhà vua trước kia đã từng thương yêu, cho nên bây giờ thiếp xin trình bày với nhà vua, xin nhà vua cho làm một công đức để mà cứu thiếp. Thì ông vua nghe như vậy, tỉnh dậy, ông mới rất là thương xót, ông mới thỉnh ngài Chí Công cùng với các vị danh tăng đó, thời đó mới soạn ra cái nghi thức sám hối để mà làm lễ cầu nguyện cho bà. Thì lễ xong thì bỗng nghe ở trên không đó có mùi hương thơm ngát, bà mới hiện ra với cái thân là thiên nữ, nói với vua là nhờ công đức của nhà vua thiếp đã thoát thân rắn, được sinh lên cõi trời đau lợi. Nay là trình cái thân trời này để làm chứng và xin chân thành cảm tạ. Nói xong thì liền biến mất. Là thì cho nên ở đây mới nói là mãn xà nghe sám hối mà được sanh thiên. Tức là rắn đó, mà nghe sám hối đó, tâm thành, cho nên là cũng được chuyển hóa. Rồi rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Rồng nghe kinh ngộ đạo, tức là chuyện là trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, nói rằng khi mà Bồ Tát Văn Thù ngài xuống nơi cung rồng Ta Kiệt La để thuyết pháp, thì ở trong đó có con gái của Long Vương mới 8 tuổi nghe pháp mới ngộ đạo vô thượng Bồ Đề. Sau đó mới hiện thân lên, rồi cái chuyển qua nơi cõi vô cấu, hiện thành thân người nam, thành Phật, cho cả hội chúng ở Pháp Hoa đồng được thấy. Không? Cho nên ở đây mới nói là rồng nghe kinh mà cũng được ngộ đạo, tức là rồng là cái loài thú, không? Mà ở đây là gọi là long nữ, tức là mà còn nhỏ nữa, mới 8 tuổi nữa, không? Nhưng mà nghe kinh rồi cũng được ngộ đạo.